có những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi. Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt, như cây sau mưa long lánh giọt sâu. Có những niềm riêng làm tim thổn thức, nên đôi môi xinh héo hon nụ cười.
Nhất Quyên xin cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và sau đây là phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng. Nhật Anh và Nhất Quyên xin trở lại với cô Bích Ti ạ.
Vâng, Bích Ti cùng trở lại cùng với Nhật Anh và Nhã Quyên, và xin mời quý thính giả thân thương của chương trình vui lòng gọi vào những chút giờ quý báu ngày chiều chủ nhật hôm nay để mà gọi vào góp ý cùng với lá thư tâm sự của bà Nhã. Xin cảm ơn tất cả các quý vị rất là nhiều.
Dạ vâng, quý vị vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng. Số điện thoại của đài một lần nữa 817-899-4110, 817-899-4110. Kính mời quý thính giả gọi vào để góp ý cho lá thư của bà Nhã ngày hôm nay. Bà năm nay đã 68 tuổi rồi, và bà đang ở với một người chồng Mỹ của bà, và cũng chung sống với ông cũng được 20 năm. Có một điều thì dù qua Hoa Kỳ cũng đã lâu, nhưng tiếng Anh của bà không có giỏi lắm, cho nên bà cũng không có tâm sự gì được với ông nhiều. Và gần đây nhất thì bà cảm thấy là đời sống của bà với ông lạc đi, và ông ít hỏi thăm bà, cũng như là khi mà bà nấu ăn cho ông thì bà cảm thấy là ông miễn cưỡng ăn, bà cảm thấy buồn. Kính mong quý thính giả gọi vào để góp ý cho bà. Để hy vọng là cái cuộc bà với ông bớt lạnh nhạt, hay là bà đang có ý định muốn đi tu. Kính mong quý vị thính giả gọi vào đài qua số điện thoại 817-899-4110. Nhỏ Quyên và Nhật Anh kính mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Dạ, Bích Ti xin mời.
Hello.
Dạ, dạ chào cô. Chào cô, chào chị.
Dạ, dạ. Em dạ. Cũng nghe mấy cô, mấy chị nói hồi nãy giờ. Em thấy hai người đó nói cũng đúng. Thấy ở ngoài mình cũng có nhiều vị buồn hơn, rồi có những chuyện khó khăn nhiều hơn. Nhưng mà ở cái cô đó thấy cô cũng cũng quá là có phước. Thì hơi buồn chút, nhưng mà mình có nhiều thứ để làm cho mình vui. Với lại thì cô muốn tới chùa thì có thể cô cũng đi tới chùa lâu lâu, rồi chủ nhật rồi thứ bảy rồi tới, rồi tâm sự với sư cô với thầy trong chùa. Thì em thấy không hẳn là mình đi tu là vui đâu, có nhiều cái cũng khó khăn lắm, thì cứ thử. Em thấy cứ tới chùa rồi nói chuyện đồ này kia, rồi học hỏi thêm. Chứ cô đó vậy thì cũng không có đến nỗi mà quá nếu mà cô có muốn đi tu thì cô cũng đi chùa, đi tu thì cũng về nhà giúp đỡ này nọ cũng được. Theo em thì thấy vậy thôi.
Dạ vâng, cảm ơn
chị. Ok, cảm ơn.
Dạ xin lỗi, cho biết chị biết cái danh được không chị?
Dạ
hả? Dạ chị em cho biết cái danh được mà.
Cindy.
Dạ cảm ơn chị Cindy rất nhiều.
Cindy. Dạ.
Dạ.
Vâng,
dạ.
Cảm ơn
chị
rất nhiều, chắc lần đầu tiên gọi vào
rồi,
chị hơi
dạ. Em mới lần đầu tiên gọi. Ok, em cảm ơn nha.
Dạ cảm ơn chị Cindy dạ, nhiều. Và Nhã Quyên, Nhật Anh xin kính mời vị thính giả tiếp theo. Hello.
Hello.
Dạ Nhã Quyên, Nhật Anh kính chào ạ.
À, anh Quyên nè, Nhã Quyên.
Dạ chào anh Quyên.
À khỏe không?
Dạ, dạ khỏe thưa anh.
Chào chị Betty. Chào dạ, anh Duy là xin Nhã Quyên nè.
Dạ.
Bên đây nóng quá, bên đây nóng quá chị Betty ơi.
Dĩ nhiên rồi, nó nóng nhưng mà mình không có nóng vậy thôi chứ.
Nóng khủng khiếp lắm mà. Trời nóng cũng khó chịu lắm, bức xúc lắm chị. Nóng mà năm nay sao mùa hè thấy năm nay nóng quá, chắc Nhã Quyên cũng nóng á Nhã Quyên.
Dạ dạ nóng thưa anh.
Nóng à. Cho nên em nhiều chuyện chút vậy thôi, thì em thấy giờ già hết rồi thì ổng là người Mỹ phải không chị Betty?
Người Mỹ đúng rồi, ổng là người Mỹ.
Thì ổng ăn, ổng khó ăn mà nấu không, ổng ăn thì cứ mua mấy cái đồ trong chợ Walmart rồi AKP đó để phi sinh cho ổng ăn microwave á. Thì thôi còn mình tu thì mình tu ở đâu cũng vậy, đâu cũng có, nếu mình có ý tu nằm ở nhà tôi cũng được với chị, đâu có gì đâu. Em thấy cái chuyện này cũng đâu có gì đâu mà buồn. Thì nếu mà ổng không thích mình nấu ăn thì để cho ổng ăn, tự ổng làm gì ổng làm. Thì nó không cần tới mình thì mình làm. Vậy thôi. Coi coi cái phần của cô đó muốn đi tu thì cô tu thôi, mình tu nhà đi, tu tâm trong nhà cũng được, vậy ở đâu cũng có Phật mà, chứ đâu cần phải đi tới chùa anh chị. Vậy thôi.
Thế là Nguyên nói nếu mà không thích ăn đồ Việt thì cứ mua đồ Mỹ cho ông ăn.
Dạ thì ông thích ăn cái gì thì mua cái đó cho ông, mình làm tròn trách nhiệm. Rồi nếu mà cô đó bà muốn làm tròn trách nhiệm bà ái nấy, rồi nếu không lo được cho bà ổng thì cứ nói ổng là giờ ông thích ăn cái gì tôi nấu cái đó, còn ông thích tôi đi chợ mua cái gì tôi mua cái đó, thì mình làm tròn trách nhiệm, mình miễn lương tâm mình làm đúng vậy thôi. Thì sau đó không có làm gì nữa thì cứ tu, mình cứ tu tâm, mình tu, mình đứng đâu cũng tu được mà ngồi đâu cũng tu được thôi, chứ đâu có cần phải đi tới chùa gặp ông sư này nọ mới tu đâu. Mình phải xuất phát từ cái tâm của mình ra đã, còn ở ngoài mình cứ nói tu tu mà lòng mà chưa có hẳn tu thì cũng vậy thôi, tâm xà Phật vậy đó, Phật xà tâm Phật gì đó, cái câu mà ông bà nó nói đó. Thì cái chuyện này cũng không có gì đâu chị ơi, với tia em thấy nhiều khi bảo cho
mình cũng ở trong vậy. Hoàn cảnh người ta chứ Nguyên ơi, mình chưa ở trong hoàn cảnh người ta đó, mình thấy không có gì hết á, nhưng mà nhưng mà cái người ở trong cuộc rồi mới biết là nó rắc rối hoặc là nó khó xử. Thế nhưng mà thành ra là nếu mà chúng ta có những cái ý kiến mình giúp cho vào thì tự nhiên người ta thấy, người ta giải tỏa được, người ta thấy.
Thì đó em đang nói đó, em nói thì mình cứ làm theo ý ổng đi. Nhiều khi ổng lớn tuổi, ổng sinh tánh, sinh tật thì mình cứ làm. Còn nếu chịu không được thì nữa mà khó chịu quá thì coi như là để cho ổng sống mình đi, mình ra ngoài sống riêng vậy thôi. Đơn giản vậy thôi. Mình làm hết lòng thôi, còn nếu ổng không vừa ý thì thôi, coi như chứng tỏ để cho ổng ở mình đi. Vậy đó.
Nguyên nói nếu mà tu tại gia thì cũng tốt, nhưng mà như thế này là cũng có nhiều người đó, họ cũng có nhờ những cái lời giảng của các vị tu sĩ đó mà họ giải tỏa được nhiều thứ trong cái tinh thần của họ lắm á. Betty thấy, nghiệm thấy nó là như vậy đó, chứ không phải nói mình đi đến chùa hay là đi đến nhà thờ mà mình không có cái lợi gì đâu. Nó có lợi về tinh thần rất là nhiều, nếu mà mình đi đúng cái chùa mà đúng những cái người mà chân tu đó, các vị chân tu đó, họ có những lời mà họ thuyết pháp cho mình, họ giảng giải cho mình, mà mình cảm thấy mình cái tâm sự của mình được giải tỏa rất là nhiều. Và cái điều này Bích Tý không phải Bích Tý nói mà không có chứng minh đâu. Dạ Bích Tý có một cái bác thân ở trong gia đình này, Bích Tý gọi bằng bác á, chồng bác ấy mà đi mèo mỡ, xong rồi đi bỏ vợ bỏ con đi. Cái bác cái hồi đó bác buồn lắm, bác không có làm ăn gì được hết. Cái bác đi đến chùa, có một vị thầy chùa mà cách đây mấy chục năm rồi, thầy bác nói nhờ thầy mà giảng cho bác một thời kinh thôi đấy nha. từ đó thì bác cảm thấy là đời cái đầu óc bác thảnh thơi lắm, thành ra bác về bác vui vẻ, bác lo, bác làm ăn, bác nuôi mấy đứa con của bác, bây giờ đứa nào cũng nên người hết rồi đó. Điều đó chứng tỏ là sao, tức là
ok gì chị Bích Tia cho người khác gọi vô đi, chị Bích Tia thời gian nó không có đó chị.
Ừ, chị thôi
em chào chị nha.
Rồi đó, thì Bích Tia nói là như vậy.
Dạ.
Ok, cảm ơn Nguyên nhiều nha.
Dạ, cảm ơn Nguyên rất nhiều đã gọi tham gia chương trình. Dạ, Quyên, Nhật Anh kính mời vị thính giả tiếp theo. Hello.
Hello.
Dạ, chào chị, xin chị cho biết quý danh.
Oh, chào Nhã Quyên, chào cô Bích Tia,
dạ, chị
Nguyên
chị
luôn.
Nguyên. Dạ.
À, không có nhiều thời gian cho nên cho Nguyên, chào cô Bích Tia, chào Nhã Quyên nha.
Dạ,
chào
anh
gì mới á, nhập gì đó.
Dạ, Nhật Anh ạ.
Nhật Anh thì chị.
À, Nhật Anh. Dạ, cho Nguyên góp ý chút xíu. À, thưa cái, với lại cô Bích Tia cũng như là cái cô mà viết lá thư á, theo như là cháu nghĩ đó, là vợ chồng mà sống với nhau 20 năm rồi, không cần biết họ là người gì, nhưng mà 20 năm không phải là ngắn. Nếu mà cô cảm thấy là bây giờ giống như là lớn tuổi rồi, cô cảm thấy cái thời gian nó rảnh rỗi quá rồi, cứ suy nghĩ lung tung. Chứ nhiều khi mình cứ suy nghĩ rồi mình đoán là cái ông chồng của mình thế này, ông chồng của mình thế kia. Tại vì ông ta không có cái lỗi mà, giống như ông ta không có đi ngoại tình, ông ta không có đi cờ bạc, ông ta cũng không có phải là bỏ bê nhà cửa. Thì mình cứ ngồi đó mình suy đoán ra thôi. Thì tại sao mà bây giờ cô nói là cô nấu đồ ăn, chú cái người chồng không muốn ăn, thì bây giờ cô có thể học hỏi những cái cách mà mình làm những cái món ăn khác. Thứ nhất là mình tạo những cái món ăn khác để cho cái người chồng họ ăn ngon hơn. Hoặc là thứ hai nữa, mình cái sự bận rộn. Tại vì một khi mình bận rộn á, thì mình sẽ không có suy nghĩ lung tung. Thường thường mà những người hồi trẻ đó, tôi thấy là người ta không có trách con người ta thế này thế kia. Nhưng mà khi họ về hưu, họ già rồi, thì họ hay giận hờn con cái rồi. Họ hay tìm ra những cái lỗi bắt bẻ người này người kia. Tại vì khi họ làm việc thì họ bận rộn, cho nên họ không có suy nghĩ lung tung. Và cháu nghĩ là cái người mà viết lá thư này có thể là cô nhàn quá, cô rảnh rỗi quá, thì bây giờ cô lên, thứ nhất là cô học làm đồ ăn, hoặc là cô có thể đi ra cô học những cái đi học một cái gì đó, đan thêu thùa, hoặc là làm những cái việc nhà, giống như là mình trồng hoa hay là mình chăm sóc nhà cửa, rồi mình thay đổi cái không khí trong nhà để cho cái người chồng của mình họ cũng cảm thấy vui. Hoặc là mình rủ cái người đó cùng ra vườn làm vườn, mình đừng có để cái thời gian nó rảnh rỗi quá. Còn nếu mà nói tu thì đối với cái suy nghĩ của cháu đó là tu ở trong tâm, chứ còn không có nói là tu ở trên nhà thờ hoặc là tu ở trong chùa, nhưng mà tu là ở trong tâm. Tại vì mình phải tu ngay với những người xung quanh mình trước, còn không có cần phải đi đâu tu hết. Đó là cái góp ý của cháu, là cô hãy tạo chính cái sự bận rộn cho mình. Mà khi mà mình bận rộn rồi thì cái đầu óc của mình nó sẽ không còn suy nghĩ đến những cái sự lung tung. Còn nếu mà mình rảnh đó, mình cứ ngồi ngoài sofa, bắt đầu mình nhìn trời trăng mây nước, rồi mình nhìn cái thái độ người này người kia. Còn nếu mà bây giờ mình cứ bận rộn ở ngoài vườn, thì mình vô nhà, mình lau chùi nhà cửa, mình nấu ăn, thì mình không có còn cái thì giờ để ngó ai nữa hết. Thì mình không có thấy ai khác hết đó cô. Cô Bích Tia cho nghĩ như vậy đó. Một cái có ý của cháu, và cháu cảm ơn nha.
Rồi, cảm ơn chị Nguyên rất là nhiều. Vâng, dạ.
Dạ vâng, Nhật Anh và Nhã Quyên xin mời vị khán giả trên đường dây ạ.
Dạ, Bích Tia xin mời.
Alo.
Dạ, xin chào ạ.
Chào Bích Tia.
Dạ, chào Nhã
Quyên, chào Nhật Anh, phải không? Phải dì Mười không?
Dạ, đúng rồi ạ. Dì
Mười,
dì Mười.
Dì Mười khỏe, dì Mười ơi.
Đúng, dì Mười rồi, vậy thì dì Mười góp ý nha. Nãy giờ dì Mười cũng nghe đầy đủ nhiều ý kiến của quý vị, ý kiến nào cũng hay. Nhưng mà theo cái ý của dì Mười đó, cô đó phải để ý săn sóc, chăm lo rồi ngọt ngào với ổng, hỏi han thử có thể mình có một cái gì ổng hiểu lầm mình đó, ổng giận mình mà không nói ra. Biết không, mà coi hỏi thử coi mình săn sóc ổng chút, âu yếm chiều chuộng ổng chút, rồi tâm sự hỏi thử coi có ổng có bất mãn mình cái gì không, hỏi han rồi chứ nhiều khi ổng giận ổng không nói ra đó. Còn rồi thì còn nói vấn đề đi tu á, thì tự nhiên mà đi vô chùa tu là khó lắm. Bây giờ rỗi rảnh á, thì cũng hơi buồn. Mấy người đã nói đúng là thì giờ rỗi rảnh quá, ưa nghĩ này nghĩ nọ lắm Chủ Nhật. Nên đi chùa tụng kinh, rồi nghe thầy giảng pháp thôi, chứ không phải là cạo đầu vô chùa tu mà được đâu. Rồi mình từ từ cái mình rủ ông đi.
đi vô nghe giảng pháp nhiều cái hay lắm, tự nhiên lòng mình nó nhẹ nhàng, nó không có giận hờn, không như gia đình vốn tôi có nhiều người quen lắm, có chồng Mỹ dẫn đưa ổng đi chùa, vô lại phạt mấy ông Mỹ rất là vui vẻ, đi chùa rất là vui.
Ừ.
Chứ không phải nói Mỹ mà không biết đi theo đạo Phật đâu nha. Đi vô rộng sinh hoạt trong chùa đó có nhiều cái tình cảm vui vẻ, mấy ông cũng vui lắm. Thành ra chú Nhật dẫn ông đi vô chùa, ông không biết tụng kinh thì mình tụng rồi từ từ. Có mấy ông Mỹ trời học tiếng Việt, biết đọc kinh tiếng Việt nha, hay lắm. Rồi nghe thầy giảng pháp hoặc là ở trong đó có ăn uống rồi đó, miễn phí mà, mình cứ vừa ăn tự nhiên rượu ông ăn, tôi thấy nhiều người Mỹ rồi cũng vô đó ăn vui vẻ lắm. Rồi hỏi han săn sóc ông, chiều chuộng ông chút, coi có thể ông hiểu lầm mình cái gì ông giận mà ông nói đó.
Dạ, chị Mười nói với ông Mỹ á. Chị Mười ơi, chị Mười nói với ông Mỹ đi vào chùa đó, ở bên Oklahoma đó, cái chùa mà Tam Bảo ở bên Oklahoma đó, chị biết không? Càng là cả gần lúc bích kia ở đó là cả gần 100 ông Mỹ đó, hàng tuần cứ đến một hai lần hai tối xin thầy mượn cái hội trường đó, của chùa để mà tập thiền đó. Dạ, mấy ông nó tập thiền hay lắm, và mà mấy ông đọc kinh bằng tiếng Anh không á, chị Mười.
Vậy hả? Còn chỗ chị Mười đi là họ đọc bằng tiếng Việt.
Dạ. Rồi cảm ơn chị.
Dạ.
Đó, bà nên rủ ông, bà đi chùa rồi bà rủ ông đi theo chơi. Có
dạ.
Bạn có bè rồi nó cởi mở ra, chứ ở nhà có hai người thui thủi ưa hờn giận lắm.
Dạ. Vâng.
Rồi thôi chào Bích Ti nha, chào Nhật Quyên nha, chào Nhật Anh nha.
Dạ cảm ơn cô dì Mười rất nhiều đã gọi bà tham gia chương trình.
Alo.
Dạ Nhật Quyên và Nhật Anh kính mời vị khán giả tiếp theo. Hello. Hello.
Hello.
Dạ, dạ xin kính chào ạ.
À. Dạ chào chị.
Dạ à, chào anh.
Chào luôn.
Xin anh cho biết quý danh ạ. À.
Dạ, biết xin chào anh ạ. À.
Dạ, em tên là Kevin.
Dạ, xin mời anh Kevin.
Kevin. Dạ, Kevin.
À.
Xin mời Kevin.
Em nãy giờ em đi xe mà em nghe cái chị Quyên nào đó ý kiến, mà cái chị Quyên đó tánh tình nóng nảy quá không có được. Theo như em nghĩ cái câu chuyện này á, thì nó giống như là giống như bây giờ mình chung sống với nhau bao lâu rồi thì mình cũng biết tính tình của ông xã mình như thế nào. Tuy mình không biết tiếng Mỹ thì mình cũng biết họ cái tính tình như thế nào, sống từ lâu. Còn cái vấn đề mà bước vô cửa Phật á thì nó hơi khó chút. Thì tại vì bước vô cửa huyền môn á là lúc nào ai cũng phải trong trắng, chứ không thể nào mà có gia đình mà đi tu được, không thể nào được. Cái đó là phạm giới. Thứ nhất, thứ hai nữa là em nghĩ là muốn tu thì cũng được, nhưng mà mình tu tâm tu tánh thì muốn tới chùa thì thỉnh thoảng mình tới thôi. Chứ nghĩ mà sẽ bỏ ổng đi vô chùa thì cũng không có đúng. Thôi thì em khuyên là thôi cứ như vậy đi, sống thì như vậy, mỗi người mỗi ý. Và cái người Mỹ người ta khác với cái người Asian của mình, thì đôi bên đó thì cũng có đôi lúc thì có cũng hay có mất lòng nhau, hay là bị cái gì đó một hai gia chạm gì, cho nên mới bị không có điều không có tốt với vợ chồng hay là con cái. Thì tốt hơn thì mình làm cái cách nào đó, mình biết là em thích ăn mấy cái đồ Mỹ hay là thích ăn mấy cái đồ gì đó, thì mình phải quan tâm tới những cái món ăn của em đó, rồi bắt đầu mình nấu mỗi ngày. Thì nếu mà thích thì ăn những cái đó thôi, còn nếu không thích thì mạnh ai nấy ở một phòng riêng. Thì giờ mình ở phòng riêng rồi, mình ở chung nhà, coi nó cũng coi như vợ chồng đi, đừng nên chia rẽ hạnh phúc rồi cuối cùng không có tốt. Giờ em xin hết lời nha.
Rồi cảm ơn chị Bitty, cảm ơn Kevin nhiều. Nhưng mà lúc mời hồi nãy lúc đầu Kevin có nói là những vị mà có gia đình thì không thể đi tu được, bởi vì phạm giới. Cái điều đó cũng chưa có đúng đâu Kevin ơi. Bởi vì khi mà họ đã quyết định, như ngày xưa Đức Phật mình á, Đức Phật là cũng là có gia đình có vợ con ấy, chứ rồi ngài cũng cắt tóc đi tu được, ngài đâu có trở về với gia đình ở đâu, thì thành ra ngài đi tu. Thì bây giờ có một số vị cũng vậy đó, cũng có gia đình rồi, bên Cali đây nè, cũng là chức đại bá đại tướng gì đó ngày xưa, mà bây giờ cũng là cũng đi tu đó, họ cũng cắt đứt gia đình, họ cắt ái từ thân, mà bây giờ các vị làm cũng được, cũng xây dựng được cái ngôi chùa cũng khang trang lắm đó Kevin à.
Ok. Dạ.
Dạ vâng. Rồi, ok, cảm ơn Kevin nhiều nha.
Dạ.
Dạ cảm ơn Kevin rất nhiều.
Quý thính giả trên đường dây ạ. À. Alo.
Hello.
Dạ xin chào ạ. À.
Dạ. Thưa chào cô Bích Ti, chào chị Bích Ti, chào cô Nhã Quyên. Tôi tên là Thu. Dạ.
Chị Thu ạ. À. Dạ, năm nay xin chào chị Thu ạ.
À. Dạ, năm nay tôi 67 tuổi. Tôi qua đây năm 75 và dạ. Tôi đã có một đời chồng, ông ta có làm lỗi với tôi, thành ra tôi ly dị. Và sau đó thì tôi lập gia đình với một ông người Mỹ. Và xin nói là khi qua đây thì tôi có học đại học và tôi đã xong cử nhân về thiết lập chương trình, tức là Computer Science. Và tôi đã đi làm việc rất là lâu năm, trên 30 năm. Bây giờ thì tôi đã về hưu lúc 62 tuổi, tức là 5 năm trước. Và tôi với lại là nhà tôi đó, thì hai người rất là, mặc dù không có cùng một cái background như về gia đình, nhưng mà đều chúng tôi rất là, sự suy nghĩ rất là tương đồng. Và tôi xin góp ý kiến với bà Nhã là như thế này. Chồng của tôi thì trẻ hơn tôi 3 tuổi, anh á là năm nay 64 tuổi và tôi là 67. Nhưng mà đều người ta nhìn tôi thì nói là tôi khoảng 55 tuổi. Và thì tôi có một cái ý kiến như thế này là nếu mà được á thì bà chăm sóc ông, không cần phải là lời nói, nhưng mà đều cái sự chăm sóc, cái sự dịu dàng của bà, và những cái nhiều khi á, là thỉnh thoảng là tới ôm ổng á, kiss một cái nhẹ nhẹ trên má, thì mấy cái đó là coi như là, mặc dù mình không có còn cái liên hệ về tình dục, nhưng mà điều dù sao đi nữa mình cũng còn những cái liên hệ khác để mà sống hạnh phúc với nhau. Thành ra không, đừng có nghĩ đến những chuyện bi quan, là vì bi quan á nó làm cho đời sống của mình đi xuống. Thành tôi chỉ có cái ý kiến như vậy thôi. Như ví dụ như hai vợ chồng thỉnh thoảng là đi ra ăn ngoài với nhau và hỏi ông á là thích đi ăn chỗ nào thì là mình đi ăn chỗ đó. Và coi như ở bên này người ta nói nếu không có intercourse thì là outercourse. Tất nhiên là hugging, kissing hay này kia, cái đó cũng là một cái hình thức để mà gắn bó chuyện vợ chồng với nhau. Và tôi chỉ có ý kiến như vậy thôi, chị Bích Ti.
Dạ, vâng, Bích Ti cảm ơn chị Thu rất nhiều. Hôm nay đã lần đầu tiên đã gọi vào chương trình cho Bích Ti như này mà đã nói đến cái gia đình của chị như này. Thì Bích Ti nghĩ rằng chị rất tin tưởng về cái gia đình, cái chương trình của Bích Ti. Bích Ti rất là cảm động. Và hơn nữa là tâm sự như thế này thì thật sự ra là chị bà Nhã đã đang nghe và thế nào cũng học hỏi thêm về cái đời sống của bà, và đã cũng sẽ có thể là áp dụng phần nào những lời nói của chị. Vâng, và chị chị có con chung với với anh không ạ?
Dạ không, dạ tôi mới kết hôn với nhà tôi cách đây là 5 năm. Cái lúc mà tôi gặp nhà tôi thì lúc đó tôi đã 60 tuổi. Và trong một 16 ngày sau thì là ảnh propose marriage. Và ảnh hỏi tôi là muốn khi nào đám cưới. Thì tôi nói là cho tôi một năm. Và khi đám cưới đó là ảnh trả hết tất cả mọi chi phí, giống như là chú rể Việt Nam vậy đó. Và tôi, chúng tôi đám cưới trong nhà thờ và có tiệc mời sau đó, có chừng khoảng 82 người khách. Và chúng tôi là đạo Tin Lành. Thành ra tôi không biết nhiều về Phật giáo. Tôi có đạo Tin Lành từ năm 1979. Khi chúng tôi qua đây được 4 năm. Và sau khi học thành tài xong rồi thì Chúa cho tôi một công việc làm rất là tốt. Và tôi đi làm cho đến, tôi làm việc với CMS và tôi làm về Data Analyst, về Programming, về thống kê. Thành ra là cái đời sống của tôi thì rất là được phước lành và cảm ơn Chúa rất nhiều. Tôi chỉ muốn chia sẻ và giúp bà Nhã một vài ý kiến để mà sống với người chồng Mỹ của mình. Là như vậy thôi.
Chị,
cảm ơn cô Thu.
Vâng, chị Thu. Chị Thu, nhưng mà đời chồng trước chị có con nào không ạ? Chị có con với đời chồng trước không ạ?
Chúng tôi có hai tôi có hai người con với lại là người chồng trước. Ông là kiến trúc sư ở Việt Nam. Và con của tôi đó năm nay 43 tuổi và 39 tuổi. Một người sinh ở Việt Nam năm 74 và người thứ hai thì sinh ở Mỹ. Còn bên nhà tôi bây giờ đó có ba người con gái. Và cái điều mà tôi muốn nói là cái hạnh phúc của mình là rất là quan trọng, và nhất là cái tôn giáo. Nếu mà bà Nhã nghĩa là rủ ông nhà đi được chùa hoặc là cái lòng tin của bà như thế nào thì rủ ông, nhưng mà đều trước khi rủ thì chăm sóc ông á, nghĩa là ông không thích ăn thì là thỉnh thoảng mình đi ra ngoài ăn. Hoặc là người Mỹ nếu như mà mình thích là romantic thì là mình show cái đó trước, tức là mình tới mình hớt ổng, mình ôm, xong rồi mình kiss một cái trên má, hay là nghĩa là tùy theo hai người thân mật như thế nào để tạo cái điều kiện cho hai người gần nhau trước, rồi sau đó rồi rủ ông đi chùa, hay là tôi nghĩ là chùa, thì tự nhiên hai người có một cái sinh hoạt chung với nhau. Thì như vậy là rất là hạnh phúc tuổi già.
Dạ vâng, cảm ơn chị Thu rất nhiều. Dạ vâng, chúc chị và gia đình lúc nào cũng luôn luôn hạnh phúc vui vẻ nhé chị nhé.
Dạ vâng, cảm ơn cô Thu.
Cảm ơn chị Betty. Dạ, kính chào.
Dạ, nhân viên kính mời vị thính giả tiếp theo. Hello.
Dạ, Bảo Tuấn ạ.
Dạ, xin mời em Bảo Tuấn ạ.
Chào chị nhà thơ.
Dạ,
xin chào ạ.
Chị còn nhớ Tuấn không?
Bảo Tuấn hả không ạ?
Yes, ma'am.
Dạ, lâu quá rồi. Thì bữa nay tại sao lại có khi giờ gọi vào đây nữa chứ?
Không phải, tại vì cái chuyện này thì cũng tấm tràng mới gọi vô thôi, nhưng mà lúc nào cũng nghe cái chương trình của chị á, chị thì cái tấm tràng của chị cái cô vừa rồi là có tên gì ấy chị?
Cái tâm sự của bà Nhã.
Bà Nhã thì đúng ra bà Nhã thì giống như cái tâm trạng của Tuấn thôi, nhưng mà chị bà Nhã đó có cái diễm phúc được gần ứng chồng 20 năm. Thì cũng 20 năm trước á, thì Tuấn có người vợ trước, và 20 năm sau thì Tuấn cũng có tái chín. Thì thật ra thì sau này cũng vì cái chuyện mà giống như cơm ăn áo mặc á, thì bà đi làm xa. Thì một tháng thì vợ mới về một lần. Thì tuy nhiên thì Tuấn ăn cái gì bà nấu xong hai ba ngày thì cô ta mới đi làm tiếp. Thì thì cũng cái chuyện đó thì cũng cái chuyện trong gia đình thôi, thì đâu phải là đi tu đi đồ gì vậy chị. Nhưng mà cái chuyện chị nói đi.
Chị biết khi hỏi Tuấn là cái người vợ này là cùng người Việt Nam với Tuấn hay sao?
Trời ơi, người Việt Nam chính cống với chị mà cũng cũng là lần mấy lần trước mà chị về đây làm sách thơ, bà cũng ngâm thơ với chị đó mà.
Ờ đúng rồi.
Dạ. Yeah.
Nhưng mà bây giờ sao, bây giờ hai người vẫn vui vẻ với nhau phải không?
Dạ chị ơi, vui vẻ với nhau coi như một tháng bà làm sao bà về một lần thôi đó, nhưng mà vẫn vui vẻ. Rồi mỗi lần bà về là bà nấu này nọ, ví dụ Túng muốn ăn cái gì là bà nấu cái đó, cái bún bò rồi cơm hến hoặc là bánh xèo bánh ít thì nọ chị làm, bà làm hết. Nhưng mà một tháng cứ gặp lần thôi. Chứ không phải là ngày nào giống như chị kia, chị nhân ngày nào cũng gặp nhau quá vui vẻ rồi. Nhưng mà Túng có cái bất hạnh là không gặp được thôi. Nhưng mà có một cái là Túng rất thương bà, là coi như là không có con có cái gì trong máu thịt của bà cả. Nhưng bà rất thương là cháu nội, cháu ngoại với con cái của Túng rất nhiều. Túng rất là cảm mến cái tâm tình của bà xã sau này.
Dạ, vậy thì quá tốt phải không?
Dạ vâng.
Chị cũng theo được cái chương trình này, chị rất là cảm động về những lời tâm sự của anh Tuấn như vậy. Đúng là một lời tâm sự là bằng 1000 lời nói khi mà mình gặp nhau đó.
Dạ.
Thành ra cũng nói với chị Bích Tuy, thành ra cái cô đó tuy rằng cũng biết là ông bà là có con có cái không, nhưng mà bây giờ mình về già rồi, bây giờ Tuấn cũng gần 70 rồi, chị cũng 68, ông kia chắc có lẽ phải 70, 72 gì đó với chị. Thôi bây giờ mình về già rồi thì mình sống qua cái tuổi mà về chiều đi rồi, bây giờ còn sống được ngày nào hay ngày đó, mình thương nhau đi. Đừng có nói thiệt á, bây giờ chị đó mà muốn đừng có tới tôi cả, tới chùa hoặc là bây giờ là ngoài ra mình ngoài mấy cái tiệm băng nó có mấy cái băng mà băng phi đó, mấy thầy giảng dạy đó mình đem về mình nghe.
Yeah.
Giống như là những cái chuyện mà hạnh phúc gia đình này nọ, Tuấn vẫn đem về, Tuấn vẫn nghe tại nó thấm thía đó.
Yeah.
Đừng có, nhưng mình lo chồng cho con, như ví dụ như ông bà đó không có chồng có con thì mình thì ông chồng mua hamburger thì mình hamburger, mà mua Jack in the Box thì mình mua về cho ông ăn thôi. Còn mình muốn ăn bún bò Huế hay là hoặc là cơm hến thì mình nấu thôi.
Dạ.
Yeah. Có gì đâu. Dạ. Yeah. Thì chị Bích Tì, sao đây chị Bích Tì, bây giờ chị chắc là chị còn nhớ Tuấn phải không?
Dạ. Dạ. Nhắc lại Bích Tì nhớ lại rồi.
Dạ. Yeah, vâng.
Yeah. Thật ra lâu lắm không gọi, nhưng mà cái chuyện mà trong gia đình thì gọi lên để góp ý vậy thôi chị Bích Tì.
Dạ.
Dạ, vâng, cảm ơn anh
Tuấn
đã nhớ đến
Bích
Tì hoài ha. Rồi.
Nhớ hoài. Dạ, dạ. Rồi cảm ơn chị, nhưng mà khuyên chị đó nên thương chồng thương con đi, bây giờ mình lớn tuổi rồi. Không còn bao lâu nữa.
Dạ, vâng. Dạ, rồi. Dạ, vâng. Cảm ơn anh Tuấn, chúc anh Tuấn luôn luôn hạnh phúc nha. Dạ.
Rồi, chúc chị với là các cháu luôn luôn vui vẻ với gia đình.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Dạ.
Dạ, cảm ơn anh Bảo Tuấn. Cảm ơn anh Bảo Tuấn rất nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Có rất là nhiều vị khán giả đang chờ trên đường dây, nhưng mà thời gian của chương trình cũng không còn nữa. Có lẽ là ngày hôm nay thì cũng rất là nhiều vị thính giả gọi vào để góp ý cho bà Nhã. Hy vọng là không có một cô Lan lại vào chùa tu vì một cái vấn đề rất là nhỏ thì mất công anh Điệp anh lại tới trước cửa chùa, anh lại
rung chuông
rồi cắt đứt dây chuông nữa thưa cô. Và xin mời cô góp ý cho chương trình thưa cô.
Dạ, với thì thấy là chương trình ngày hôm nay cũng có nhiều vị từ trước giờ cũng chưa gọi đến hoặc là cũng ít khi gọi vào được thì để mà góp ý, nhưng mà hôm nay các quý vị cũng thấy cái chương trình này, cái tâm sự của bà Nhã cũng phải nói là một số là giống với các quý vị nữa, thành ra các quý vị cũng tâm sự cái gia đình của quý vị, chẳng hạn như chị Thu này cũng đã nói về tâm sự này, rồi anh Bảo Tuấn này nó cũng nói về gia đình của anh. Thành ra là Bích Tì thấy rằng là cái vấn đề ở đây ấy, là nó khác biệt cái văn hóa của những người mà lớn tuổi ấy. Đó qua năm 75, mà hồi năm 75 được qua chừng hai mấy tuổi, bây giờ đến với 60 mấy tuổi rồi thì nó hơi cái vấn đề là nó khác biệt văn hóa. Chứ mà thành ra nó bị kinh như cô những cái vấn đề là cô Lâm như vậy. Còn các em nó sinh trưởng bên này nó không có một cái vấn đề gì đến vấn đề mà ngôn ngữ hoặc là văn hóa cả. Thành ra là các em nó có thể nó lấy những người Mỹ rồi người Mễ rồi người gì đó. thì nó không bị ảnh hưởng như vậy. Thấy không ạ? Thành ra nhiều các em, phần đông các em trong gia đình nó, đứa trẻ bây giờ chúng nó thích hợp nhau mà chúng nó tìm hiểu nhau nữa, dù khác biệt văn hóa chăng nữa chúng nó sẽ adapt được với nhau, chúng nó sẽ thích hợp với nhau. Thành ra nó không có một vấn đề gì, nhưng mà tuy nhiên chúng ta lớn tuổi rồi chúng ta bị những vấn đề đó. Nhất là bà Nhã đã không, bây giờ vẫn chưa nói được tiếng Anh nhiều, cũng không hiểu được tiếng Anh. Thành ra là cái khác biệt cái văn hóa với ngôn ngữ nó rất là quan trọng. Nhưng mà tuy nhiên thưa bà đã sống với ông là 20 năm rồi, trên 20 năm rồi. Thì Bích nghĩ rằng rồi ông cũng như các quý vị cũng đã nãy giờ đã cho ý kiến là ông không có lăng nhăng lít nhít về vấn đề tình cảm. Ông chỉ có cái vấn đề là bây giờ ông lớn tuổi rồi thì ông ăn uống hơi khó khăn, rồi ông không thích những cái món ăn của bà nấu nữa. Bởi vì như quý vị cũng đã phân tích đó là như vậy, là bởi vì khi người già người ta có những cái bệnh riêng của người ta, hoặc người ta tự nhiên người ta không thích ăn những cái đồ ăn mà thường ngày mà mình họ vẫn ăn, họ thay đổi những cái đồ ăn đi, thì bây giờ mình phải nên thích hợp, mình phải adjust với nhau lại. Chứ còn cái Bích thấy cái đây cũng không có cái gì mà nó to lớn lắm, thưa bà Nhã. Còn vấn đề mà bà nói là bà qua bên Dallas, thì thật sự ra Dallas thì Bích biết là cũng có rất là nhiều chùa, nhưng mà tuy nhiên thưa bà, như thế này không phải vì nhiều chùa mà chúng ta nhìn thấy chùa thì chúng ta cũng ham đi tu đâu. Cái vấn đề tu nó cũng rất là khó khăn chứ không phải là dễ dàng gì. Các vị tu sĩ cũng phải ép mình vào làm đủ thứ chuyện, rồi phải thử thách nhiều thứ lắm. Dạ không biết bà có chịu đựng nổi hay là không. Nhiều khi bà chịu đựng ông chồng bà nổi còn hơn là bà chịu đựng những cái chuyện mà ở trong chùa. Các thầy, các cô mà muốn mình xuống tóc đi tu đó, các thầy, các cô cũng thử thách mình dữ lắm, chứ không phải là mình dễ dàng đi tu đâu thưa bà. Dạ, bên Cali này Đức Thi có một cái gia đình mà bốn chị em đi tu hết, mà đã thành lập một cái chùa cách đây mấy chục năm rồi, và bây giờ chùa vẫn còn hiện hữu ở tại Cali này. Cái đó là cái duyên của người ta, của một cả một gia đình bốn chị em, ba người chị gái và một người em trai đã xuống tóc đi tu, cả gia đình mà họ đều có gia đình cả. Đó là rõ ràng là bây giờ bên Cali Đức Tin nhìn thấy rõ ràng là như vậy. Nhưng mà tuy nhiên đó là một cái phước của người ta, cái duyên người ta, chứ không phải Đức Tin khuyến khích và Nhã đi tu đâu. Dạ đúng là tu đâu cũng không bằng tại tu nhà hết á. Nếu mà bà biết cái tâm bà an tịnh và biết muốn tìm cái hạnh phúc gia đình thì bà phải khéo léo nữa. Cái vấn đề là ông nhà không có lỗi gì trong cái vấn đề này, Đức Tin nhìn thấy rõ ràng nó là như vậy đó. Ông chỉ có cái là ông không có âu yếm bà nhiều, giống như ông không có khen ngợi bà những lúc bà nấu ăn ngon như ngày xưa cả. Bởi vì khi người già người ta có những cái tật riêng của người ta, mình phải biết cái tật đó để mà mình giúp cho những cái người lớn tuổi, giống như người già người ta hay hờn dỗi nữa. Như bố mẹ mình nó già rồi hay hờn dỗi, mình hơi nói gì thì các cụ lại đi tự ái nữa. Thành ra là mình phải biết cách để mình chiều chuộng các cụ thì nó hay hơn. Cũng giống như là ông xã của bà Nhã cũng vậy đó. Thì chắc bây giờ ông lớn tuổi ông hay hờn dỗi, nhiều khi bà cũng không có khéo léo hay là ít khéo léo về vấn đề chiều chuộng ông, thành ra ông cũng buồn mà thôi. Thành ra ngày hôm nay thì Bích Thi thấy rất là vui là nhiều quý vị cho nhiều ý kiến lắm. Thì Bích Thi nghĩ rằng trong những ý kiến đó bà sẽ tìm ra được những cái ý kiến nào đó mà rất nhiều ý kiến bà có thể là bà áp dụng vào trong đời sống của bà. Còn vấn đề đi tu là Bích Thi nghĩ rằng Bích Thi không có nghĩ là bà nên đi tu trong cái lúc này đâu thưa bà. Dạ bởi vì hai người già phải nương tựa nhau ở trong nhà để mà giúp đỡ nhau trong lúc mà ốm đau nữa. Không những về vấn đề tinh thần mà còn về vấn đề nghĩa là thực tế nữa. Dạ thì ông nhắc bà nhắc ông uống thuốc, đại khái là như vậy, rồi giúp đỡ ông trong nhiều vấn đề lắm. Đàn ông họ hay vụng về trong nhiều cái vấn đề nhỏ nhặt, mình nghĩ là nhỏ nhặt nhưng mà người ta thấy là lớn. Mà thành ra là xin bà đừng có nghĩ vấn đề đi tu bây giờ thưa bà. Dạ vâng, và mong bà có áp dụng những cái lời của các quý vị ngày hôm nay đã chia sẻ cùng với những lời tâm sự của bà. Bích Thi mong rằng bà sẽ tìm lại được cái sự vui vẻ và đầm ấm như ngày xưa. Vâng, và Bích Thi xin kính chúc tất cả những toàn thể quý vị thính giả thân thương của chương trình một weekend cũng như là một tuần lễ đầy vui vẻ và đầy sự bình an với tất cả gia đình. Và xin hẹn gặp lại vào chương trình kỳ tới. Cô Bích Thi cảm ơn Nhật Anh và Nhã Quyên đã điều khiển chương trình rất là tốt đẹp ngày hôm nay.
Dạ vâng, xin cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình Có Những Niềm Riêng của cô Bích Thi. Vì thời gian không còn cho phép, Nhật Anh và Nhật Quyên xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn cô Bích Tì đã dành thời gian cho chương trình. Và quý thính giả, xin chào và hẹn gặp lại cô lần sau.
Dạ vâng, Bích Tì thấy có một số thính giả đang để voicemail lại cho Bích Tì đây, chắc là gọi vào không được. Bích Tì thấy có hiện chữ mấy quen thuộc như là chị Quảng Xuân đã đang để voicemail cho Bích Tì. Và Bích Thi cảm ơn chị Quảng Xuân, xin lỗi chị Quảng Xuân nha, đã không gọi vào được chương trình và một số quý thính giả cũng đang gọi về cho Bích Thi. Dạ, xin có lỗi tất cả và xin hẹn gặp lại vào chương trình kỳ tới.
Dạ, xin kính chào cô Bích Thi.